Hồi 44. Phép ma tôn tận rối dinh tầng, nam cực cả bài tụ tiên trận. Nói về Mao Toại, thấy Mao Bồn đang đánh Bạch Viên thì thương xót vô cùng, trong bụng nghĩ thầm rằng: chỗ này người ta đông đảo, liệu không thể cứu đặng, ở đây thì cũng không ít gì. Thấy vậy chỉ thêm thương, chi bằng ta ra sau trướng bắt trộm hai con thú về cho nam cực, rồi mình thương lượng, rồi sau đó sẽ cứu Bạch Viên. Nghĩ rồi bèn ra sau trướng, thì những quân giữ củi sắt đều đi coi đánh Bạch Viên hết, nên chỗ ấy chẳng có một người. Mao Toại mừng lắm, liền mở củi sắt thả ra, nhảy lên lưng nai, tay thì dắt cột bay bổng lên trên không, cởi mây đi tuốt về Lâm Tri, bay xuống điện. Các tiên mừng rỡ, Vương Thuyền đứng dậy dắt nai, Vương Ngao bước ra nắm cột. Nam Cực mới hỏi: vì sao chẳng thấy Bạch Viên về? Mao Toại thở rồi nói: nếu nói đến Bạch Viên thì làm cho người phải đau lòng xót dạ, vì bị Mao Bôn bắt trói đánh hơn 300 roi da. Vì chỗ ấy người ta cứ bu lại đông đảo nên cứu chẳng đặng. Tôi thấy vậy trong lòng không nỡ, nên phải trộm đem hai con thú về trước. Tôn Tẩn nghe Bạch Viên bị đánh như vậy, mười phần thảm thiết, thì bẩm rằng: Bạch Viên có nạn, đệ tử xin tới đó để cứu người. Nam Cực nói: Bạch Viên vì mi mà chịu khốn, lẽ mi đến cứu người thì mới phải, song phải tiểu tâm mà cẩn thận. Tôn Tẩn lại từ Nam Cực cùng các tiên bước xuống đi liền. Mao Toại hỏi: Tam ca, anh đi đâu vậy? Tôn Tẩn nói: đi cứu Bạch Viên. Mao Toại hỏi: anh làm cách nào mà cứu đặng? Tôn Tẩn nói: việc ấy không biết đâu mà định trước, điều đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu cứu không được thì trộm, trộm không được thì lại cứu, cũng trong hai lẽ ấy mà thôi. Mao Toại nói: tôi khuyên anh chớ đi ngay bây giờ. Nếu anh muốn đi cứu thì cứu cũng không đặng, muốn trộm trộm cũng chẳng xong. Ở bển nó giận nó bắt không đặng anh mà búa xả. Nếu anh đi ăn trộm, vả lại trong ấy người ta đông lắm, canh giữ nghiêm ngặt, tôi e anh cũng không làm gì nổi. Tôn Tẩn nói: lời em phân thì cũng phải, xong ta tới đó thử coi thế nào. Nói rồi bước xuống điện, Tương Vương cùng Văn Võ đều tới khuyên can. Tôn Tẩn mới nói: không hề chi. Nói rồi xách gậy lên trâu, dặn chúng tướng chớ có đi theo, phải ở lại coi giữ thành trì. Nói rồi giục Thanh Ngô bay bổng lên trên không, gần tới dinh tầng thì bay xuống, đi ngang chỗ trận ngũ lôi khi trước, thấy âm phong thảm thảm, quỷ khóc thần kêu, âm hồn vô số, quỳ trước Thanh Ngư đến nói rằng: xin trần nhân siêu sanh cho chúng tôi nhờ. Tôn Tẩn thấy quỷ hồn ấy thì nói rằng: các người đều bị ngũ lôi thần binh làm hại, sấm sét đánh nhầm thì trong lòng than thở, bèn sanh ra một kế, mới nói với oan hồn ấy rằng: các ngươi đều bị ngũ lôi thần binh làm hại nên chẳng có siêu sanh được. Vậy để ta dẫn các ngươi đến dinh tầng vây Mao Bôn mà đòi mạng. Nói rồi niệm thần chú thâu hồn gồm 210 quỷ hồn một chỗ, bèn dở tay áp bổ hết vào, rồi thúc trầu ra phá dinh tầng. Quân sĩ vốn giữ cửa biết mặt Tôn Tẩn lợi hại nên quảng kinh, hồn phách đều bay, mới nói: không xong, thằng cục nó đến nữa. Rùng rùng bỏ chạy đến ngự dinh, quỳ xuống bẩm rằng: quả lớn bằng trời, nay có Tôn Tẩn một người một trâu đánh với trước dinh. Thủy Hoàng nghe báo thì cả kinh nói: thằng cục nó lại đến phá dinh nữa, biết liệu làm sao bây giờ. Kim Tử Lan Vương Tiễn tâu rằng: xin bệ hạ chớ lo, chẳng cần kinh sợ, trong dinh này còn có Hải Triều và 24 vị chân nhân ở nơi đây. Nó có tới, nó có phá vào cũng chẳng khác chi con phi nga bay vào trong lửa, đem mình đến mà nạp. Nay tôi xin cùng nó đánh trước, còn Kim Quốc Sư thì báo cho tổ sư hay. Nói rồi hai người lên ngựa đi tuốt. Nói về Phương Tiễn, ra dinh thấy Tôn Tẩn thì mắng rằng: cả gan cho cái thằng cục, một mình sao dám đến phá dinh. Tôn Tẩn thấy Vương Tiễn thì nói rằng: điện Tây Hầu, chớ cản trở ta, để ta vào cứu Bạch Viên. Vương Tiễn nói: té ra người muốn đến cứu Bạch Viên, việc ấy chắc cứu không được, vì trong dinh ta có Hải Triều và 24 vị chân nhân ở nơi đó, mình có giỏi mấy cũng không cứu đặng. Nói rồi xốc ngựa lại ngăn đón. Hai người đánh với nhau trước dinh, không dè trong dinh lại có Tôn Tẩn cởi trâu cầm gậy đánh vào đại trướng. Thủy Hoàng nghe báo lại nói: không xong, lại bị phép thuật của Tôn Tẩn nữa rồi. Nói vừa dứt lời, Tôn Tẩn đã tới ngoài trướng. Bọn Chương Hàn vội vàng ra trướng ngăn cự, còn Cam La thì phò Thủy Hoàng ra sau trướng, chạy như bay tới Lư Bằng. Nói về Kim Tử Lăng ra tới Lư Bằng ra mắt Hải Triều, đem việc Tôn Tẩn phá dinh mà bẩm lại. Hải Triều đoán coi rồi cười nói: té ra cái thằng nghiệp chướng này nó muốn cứu Bạch Viên, chẳng khỏi một phen ác chiến. Vậy thì người ra giúp Vương Tiễn mà đánh nó, còn để mặt ta điều khiển. Tử Lăng vội vàng lên nai tuốt ra cửa dinh. Lúc ấy Thủy Hoàng cùng Văn Võ chạy quýnh lên Lư Bằng ra mắt Hải Triều rồi nói: không xong, Tôn Tẩn nó đánh tới dinh rồi, lão tổ phải ra cho mau mà đánh nó. Hải Triều nói: khi nãy tôi đã sai Kim Tử Lăng ra phụ với Vương Tiễn mà đánh với Tôn Tẩn, tại sao lại có Tôn Tẩn tới dinh? Thủy Hoàng nói: Tôn Tẩn nó đang ở trong dinh, đang đánh với bọn Dương Hàn. Hải Triều nói: bệ hạ chớ lo, bèn dạy các học trò phòng bị cho sẵn mà bắt Tôn Tẩn. Nói về Vương Tiễn, Tôn Tẩn đang đánh nhau, lại thấy Tử Lăng đến giúp thì mừng lắm, hai người cứ ráng sức đánh với Tôn Tẩn. Chưa đặng chính hiệp, Tôn Tẩn quầy trâu thua bỏ chạy, Kim Tử Lăng Vương Tiễn lại rước theo. Nghe trâu kêu lên một tiếng, thình lình thì chẳng thấy Tôn Tẩn, chỉ thấy có một con trâu đứng ngay trước mặt. Vương Tiễn bước tới với tay nắm con trâu rồi nói với Tử Lăng rằng: Tôn Tẩn nó thua chạy nên nó bỏ trâu ở lại đây, vậy chúng ta dẫn nó về dinh cho rõ tài ta. Nói rồi dẫn trâu đi về dinh. Đi vừa tới dinh thì gặp Dương Hàn ở trong rước một con trâu chạy ra. Vương Tiễn lại hỏi: vậy chứ nguyên soái, rước con trâu của ai? Dương Hàn nói: thì trâu của Tôn Tẩn, nó thua nó bỏ chạy để lại đây. Còn Điện Tây Hầu dẫn trâu của ai vậy? Vương Tiễn nói: thì cũng là trâu của Tôn Tẩn, nó bị thua. Triệu Cao nói: hãy hai con trâu thì chắc là hai Tôn Tẩn. Cái người đánh ngoài dinh cũng là Tôn Tẩn, chúng ta đánh trong dinh thì cũng là Tôn Tẩn. Tử Lăng nói: tại phép huyền hư của thằng cục, chúng ta phải giữ gìn cho lắm. Chương Hàn hỏi: thấy hai con trâu này, con nào giả rồi con nào thiệt? Vương Tiễn nói: chẳng kỳ giả thiệt, cứ chém quách nó đi cho rồi. Bèn rút gươm giơ lên khỏi đầu, nhắm cổ trâu mà chặt xuống. Trâu nó vẫn trơ trơ, chẳng hề cục cựa, rống lên một tiếng, hướng đầu trợn mắt, dường như là mãnh hổ co cẳng nhảy đùa, sức mạnh nó vô cùng. Giây phút nó đạp nát trứng phòng, tuôn đụng quân binh, đao chẳng kiên, gươm chẳng sợ. Phía đông nó chạy qua phía tây, phía tây nó chạy qua phía đông. Giây phút đầy cả dinh, đông hơn vài ngàn. Cả dinh lại rối loạn. Có người báo với Lư Bằng, Hải Triều giận lắm, sai Kim Cang chân nhân, Trác Mộc chân nhân thâu bắt trâu đem về. Hai người tới nơi thấy cả dinh bụi bay mù mịt, ba quân thì rối loạn, người ta chiếu chích, trâu rống ôm sờm, đồng đà vô số, buộc bên tả, giết bên hữu, chạy nhảy tưng bừng, làm cho ngựa và người đều hoảng kinh mà tuôn chạy. Kim Cang chân nhân vội vàng thò tay trong túi lấy vòng như ý kim cang, liền ra giữa không trung, nạt lên một tiếng hồ biến, tức thì hóa ra một ngàn muôn, hãy mấy con trâu thì có mấy cái vòng rớt xuống, đều xỏ mũi hết, trâu liền đứng chân trần chẳng hề sao động. Hai người mừng rỡ, vừa muốn về bẩm với Hải Triều, sải đầu giữa không trung rớt xuống một gậy, nhắm ngay Kim Cang chân nhân rồi hỏi: ai đánh vậy? Nói chưa dứt lời cũng bị một gậy đánh trên lưng, lập đầu xoay đầu dậy, ngó thấy giữa không trung gậy như là củi đòn rớt xuống, loạn đã cả dinh bị đánh, tiếng kêu la chẳng dứt. Lúc ấy Hải Triều ở trên Lư Bằng nghe ba quân kêu ra lên xiết, lật đật nhảy lên trên Thanh Mao Hậu, dẫn chân nhân ra khỏi Lư Bằng. Thấy trong dinh trâu gậy lăng xăng, lại thấy Tôn Tẩn lại cầm gậy cởi trâu đứng trước mặt mình thì mắng rằng: dặn các học trò chớ có cho chạy thoát. Nói rồi dục hậu tới trước múa gươm chém nhau. Tôn Tẩn quơ gậy đỡ rồi nói: tổ sư, vốn biết ta đã lợi hại, sao còn xuống đây tìm điều phiền não? Hải Triều chẳng đáp lại, chém luôn một gươm. Tôn Tẩn lật đật rước đánh, các vị chân nhân cứ áp lại phủ vây, đánh tới canh ba, Tôn Tẩn giả thua bỏ chạy, bị Liệu Thạch chân nhân đánh cho một cục đá nhằm ngay lưng, Tôn Tẩn té nhào xuống đất. Các vị chân nhân xông tới vây bắt, sảy đầu dưới chân trâu nổi lên một trận gió lớn, thổi các tiên thối lui vài bước. Tức thì trong gió có quỷ hồn đồng vô số, khóc than chiêu chích, kêu tên Mao Bôn rời bảo, hãy thường mạng cho ta. Hải Triều thấy vậy giận lắm mới nói, cái thằng nghiệp chướng này, trước làm trâu, sau làm gậy, bây giờ nửa đêm lại làm ma quỷ. Tôn Tẩn niệm chú lấy tay chỉ ra, quỷ hồn đều tuốt ra sau hậu dinh. Lúc ấy Mao Bôn đang giữ Bạch Viên, sảy thấy quỷ hồn ở đâu vô số phủ vây đến đòi mạng, thì thất kinh lật đật chạy tuốt. Quỷ hồn ở sau cứ rượt đến. Lúc ấy Mao Bồn lo thân mình không xong, có đâu giữ được Bạch Viên, bèn chạy qua lư bằng mà trốn. Vốn cái lư bằng ấy là chỗ Hải Triều ở, nên có thoại khí phủ che, quỷ hồn không dám đến, dồn về một chỗ chẳng tan. Nói về Hải Triều chẳng thấy quan hồn, bèn quơ gươm nhắm Tôn Tẩn chém đến. Tôn Tẩn nghiêng mình trớ qua, tức thì chẳng thấy hình dạng Hải Triều, cả giận dẫn chúng tiên đi kiếm tìm bốn phía. Nói về Tôn Tẩn làm phép tới chỗ Bạch Viên kêu rằng, hiền đệ. Bạch Viên ngó thấy, Tam ca, anh tới cho mau mà cứu em. Tôn Tẩn lấy cờ hạnh quỳnh chỉ trên mình Bạch Viên rồi nạt rằng, xiềng khóa rớt xuống cho mau. Tức thì cái khóa nơi xương tỳ bà cốt của Bạch Viên liền rớt xuống đất. Bạch Viên mừng rỡ nói, chúng ta phải chạy cho mau, kẻo nó đến mà mang họa. Tôn Tẩn nói, em đi trước đi, rồi anh sẽ theo sau. Bạch Viên lật đật nhảy tuốt lên trên không, kêu lớn lên rằng, Hải Triều, ngươi ở đó ta về. Hải Triều giận lắm, vội vàng dục hậu chạy sau trướng, thì nghe Mao Bôn kêu rằng, lão tổ đến cho mau mà lui ma quỷ. Lúc ấy lão tổ giận lắm, tay thả luyện chưởng tâm lôi, nổ đánh quỷ hồn tan hết. Tôn Tẩn bay lên trên không, thầu hết phép thuật, trong dinh chẳng còn trâu gậy chi cả. Hải Triều ngước lên ngó thấy Tôn Tẩn đang cưỡi trâu đứng trên mây thì nát rằng, cái thằng cút mì ba lượt tới khuấy rối dinh tầng, lén cứu Bạch Viên, việc ấy thì thôi, sao ngươi lại dám đứng trên mây mà khi tay như vậy? Chớ có chạy, có ta đến nơi đây. Bèn dục thành màu hậu bay lên, múa gươm chém tới. Tôn Tẩn quờ gậy rước đánh, hai người đánh nhau trên mây. 24 động chân nhân bay lên phủ vây Tôn Tẩn, mỗi người đều ra tài phép luyện quăng bủ bối. Hỗn thiên chân nhân phất cờ hỗn thiên, binh địa chân nhân thì luyện chân đẳng bình, ngũ lôi chân nhân thì đánh tháp ngũ lôi, bát phong chân nhân cầm quạt phân phong, còn mấy người khác cũng đều luyện bủ bối một lượt, những là để thủy pha quả hồ lô, khai sơn khán kim chung ngục khánh, trích tình can, thồi cớ cảnh, cái thiên hồn, mê hồn kim, xuyên tâm đình, lạc hồn là, chí thiên võng, ngũ sắc thạch, cả trời thoại khí ngang trùng, hào quang muôn đạo. Tôn Tẩn ngó thấy pháp bộ của các chân nhân rất là lợi hại, nên vội vàng lấy cờ hạnh quỳnh trái ra, thì muôn đường hào quang chiếu sáng. Vả lại trong mình Tôn Tẩn có mặt đồ tan, nên mấy phép bộ chẳng dám lại gần. Đầy nói về Bạch Viên, về đến thì văn ba ra mắt Nam Cực cùng với các tiên. Nam Cực mới nói, chúc mừng ngươi đã về nơi đây, thế còn Tam ca ngươi đang ở đâu? Bạch Viên nói, hãy còn đi sao? Nam Cực nói, bây giờ đã đến canh năm, vì sao mà còn tối đen như vậy? Màu Toại nói, tại trời tối mà. Nói rồi ra điện ngó lên rồi la, không xong rồi, liệt vị ra đây mà xem. Anh em Vương Thuyền cùng Đâm Phương Sóc đều bước ra điện, ngó thấy, không xong rồi. Nam Cực bước chẳng biết cớ gì lại lật đật nói, chuyện gì lạ vậy? Vương Thuyền nói, Hải Triều cùng 24 động chân nhân đang ở trên mây đánh với Tôn Tẩn. Nam Cực bước ra dòm lên giận lắm mới nói, bọn bay ý đông làm hơn, các người coi đó mà coi, cả trời đều những pháp bổ, ta phải tới cứu cho xong. Mao Toại nói, tôi không đi, các ông thuật pháp rộng nhiều, đi cũng chẳng bề chi, chớ tôi lo thân tôi không rồi, mạng cũng chẳng còn. Đông Phương Sóc nói: không hề chi, tôi sẽ cùng tiên trưởng tính kế này thì xong, cứ núp trong chỗ tối coi thế nào mà làm. Ma Toại nói: hay lắm hay lắm. Nói rồi đều bay lên trên mây, la ó lên rằng: nè, chớ ỷ đông mà khi ít, có chúng ta đã đến nơi đây. Rồi áp tới loạn đã, bị Đông Phương Sóc núp trong tối đánh cho một gậy, làm cho cái vô cực đồ liền rớt xuống đất. Hải triều thất kinh, lật đật bay xuống để lấy vô cực đồ. Các chân nhân cũng đều bay theo. Hai bên thầu phép trở về, Nam Cực đến với Văn Ba Điện rồi nói: hải triều cùng 24 động chân nhân hôm nay đã bị thua, Mao chân nhân người tới dinh tầng thăm nghe coi thử. Mao Toại vân mạng dùng cỏ ẩn thân lên tới dinh tầng, thấy Thủy Hoàng cùng văn võ trong trướng bàn luận. Mao Toại lén tới đại trướng nghe Thủy Hoàng nói: trước mắt trẫm thấy tay Nam Cực lợi hại cũng chẳng vừa, lão tổ không hơn đặng, thôi chi bằng ta cứ nhổ trại về nước thì hơn. Hải triều nói: bệ hạ chớ lo, bọn Nam Cực trái trời làm bậy, để tôi bắt sống cả tiên cho bệ hạ rõ tài của tôi. Mao Toại tức cười rồi nói thầm rằng: cái con quỷ này thiệt là phách dữ. Thì lại nghe Thủy Hoàng hỏi: lão tổ có kế chi hay? Hải triều nói: đến mốt là ngày Giáp Tý, Giáp thuộc mộc, Tý thuộc thủy, Hải trung kim, giờ Sửu thuộc thổ, hay sanh kim. Tôi sai 24 động chân nhân cứ án theo bốn cửa mà vào thành Lâm Tri, điều luyện bủ bối lên làm thủy quả phong lôi, gạt cho Nam Cực ra khỏi thành giao chiến. Trong thành sẽ không có các tiên thì chẳng ai cự nổi thủy quả phong lôi, trong giây phút sẽ phá được thành. Rồi tôi lấy vô cực đồ gói hết tiên đưa về thiên đình giao cho Ngọc Hoàng trị tội. Bệ hạ phải phát cho bổn đạo nhân mã để tôi điều khiển, chắc sẽ được thành công. Mà phải nghe đến việc ấy thì lập đặt về Văn Ba Điện, đem viện hải triều định ngày Giáp Tý sẽ lén tới Lâm Tri dùng thủy quả lôi phá thành mà nói lại. Khi Tam Cực, Nam Cực nghe Mao Toại thuật hết các việc thì nói rằng: không có hệ chi, xong bây giờ thì nó đông ta ít, vậy đem cái câu tiên bài của ta mà đòi ít người tiên xuống đây để giúp. Đông Phương Sóc nói: tổ sư chẳng cần nhập bụng, những tán tiên ngoài biển cộng 120 vị đều phục tôi cai quản, để tôi đòi ít vị đến cùng với hải triều mà đấu phép. Nam Cực nói: đâu dám đồng nhọc đến đạo hữu. Đồng Phương Sóc nói: không hề chi. Liền thò tay trong túi lấy hương đốt lên, khói hương bay tới núi Độ Sóc, động cổ động. Lúc ấy nhị tổ sư là Tây Phương Sóc đang ngồi trên điện đọc kinh, sảy thấy khói hương bay đến, liền biết các việc, giận lắm mới nói: hải triều sao dám ỷ đông mà khi dễ bọn ta. Bèn dạy Đồng Nhi đánh chuông tụ tiên cho Mao. Đồng Nhi vâng lệnh đánh chuông kêu inh ỏi, tức thì 120 vị tán tiên đều tới cổ động, ngó thấy kẻ cao người lùn, già trẻ xấu tốt đều lên điện cúi đầu rồi hỏi rằng: tổ sư mời chúng tôi đến có việc chi sai khiến? Tây Phương Sóc nói: vì anh ta ở đất Lâm Tri bị hải triều ỷ đông khi dễ, đánh không hơn nó nên mời các vị đến đây đều xin đi hết. Tây Phương Sóc nói: các vị không cần đi hết, duy chỉ ít người đi theo ta thì đủ. Trong ấy có ít vị ứng tiếng lên nói rằng: được, chúng tôi xin đi. Tây Phương Sóc coi lại thì Vân Xương Tiên, Liên Huê Tiên, Lục Mi Tiên, Dinh Câu Tiên, Đổng Phúc Tiên, cộng là 12 vị. Tây Phương Sóc cả mừng, nói với mấy vị tiên kia rằng: các vị hãy lui về động, nếu tôi xuống đó đánh không lại hải triều, chừng ấy ta sẽ đốt hương cầu thỉnh. Các tiên nghe nói đều lui về hết. Tây Phương Sóc dẫn 12 vị nhắm Lâm Trì thẳng đến. Giây phút đã đến cửa Tây Môn, quan tổng binh là Châu Đạt gạn hỏi rồi rước vào trong thành. Đến cửa Triều Môn, quan giữ cửa vào tâu với Tương Vương. Tương Vương dẫn văn võ rước vào điện Văn Ba. Các tiên ra mắt nhau thấy đều mừng rỡ. Tôn Tẩn truyền bày yến thiết đại, Nam Cực mới nói: ngày mai chắc hải triều sẽ tới phá thành, vậy phải phòng bị thì mới xong. Đồng Phương Sóc mới nói: lão tổ là chức trưởng giáo lớn hơn, chúng tôi sẽ vâng nghe theo sự sai khiến. Nam Cực nói: Theo ý tôi tưởng, bây giờ phải lén bày trận tụ tiên, chờ hải triều tới, điều ra phép thần thông mà bắt nó, mới rõ tài của ta. Các tiên đều nói, lời lão tổ nhân nhầm lẽ. Nam Cực sai Tôn Tẩn dạy quân cất bốn tòa đài, nơi cửa phía tây bề cao hơn một trượng tám thước. Trên đài dựng phướng tụ tiên, phía đông sắc xanh, phía tây sắc vàng, phía nam sắc đỏ, phía bắc sắc đen. Cửa bên đông treo một cái chiên, cửa bên tây treo một cái trống, cửa nam treo một cái chiên, cửa bắc treo một cái khánh. Tôn Tẩn lãnh mạn, chẳng bao lâu đã làm xong các việc. Nam Cực nói với các tiên rằng, các vị đạo hữu hãy ngồi đây để tôi đến pháp đài xem thử. Và dạy Tôn Tẩn phải đi theo. Nói rồi cởi mây bay tới pháp đài. Cửa phía tây dày trên mỗi phía thành thắt một cái hình nhân bằng cỏ, treo một cái đèn lồng, dùng một tên quân để một cái chuông. Chờ khi nào chuông vàng trên cửa đánh thì phải đánh theo. Các quan giữ thành vân mạng lập đặt đi làm công việc. Nam Cực dạy Tôn Tẩn thỉnh bốn vị trí Nhật Công Tào, dặn đừng cho hải triều chạy thoát, nếu trái lệnh thì bị biếm. Rồi qua cửa phía tây dạy treo một cái lồng, dùng một tên quân để một cái chuông, chờ khi nào chuông vàng trên cửa đánh thì phải đánh theo. Các quan giữ thành vân mạng lập đặt đi làm công việc. Nam Cực dạy Tôn Tẩn thỉnh bốn vị trí Nhật Công Tào, dặn đừng cho hải triều chạy thoát, nếu trái lệnh thì bị biếm. Rồi lại đi qua cửa phía tây, rồi lại cửa phía bắc, cũng làm như cách, cũng như cửa phía đông. Rồi trở về Văn Ba Điện, sai Tôn Tẩn đem tám cây cờ vàng qua phía tây thành Lâm Tri, lựa một chỗ rất đất trống, cắm theo tám cửa hưu sanh thương đồ kiển tử kình khai. Giữa trung ương cắm một cây phướng tụ tiên, dưới góc phướng đào một cái hầm lớn, trên hầm để bốn vật bửu bối là đã tiên trượng, khổn tiên thằng, trấn tiên phù, trù tiên kiếm. Tôn Tẩn lãnh cờ và bửu bối lật đặt xa thành, làm theo các việc. Giây phút trở về phục mạng, Nam Cực nói với các tiên rằng, hôm nay bần đạo bày trận tụ tiên, xin phép lực các tiên đồng thời phá hải triều, mới rõ tài của ta lợi hại. Bèn nói, Đồng Phương lão tổ xin qua pháp đài cửa phía đông, cầm cờ vàng nơi trận tụ tiên, và có lá bùa của ta ở đây. Chờ đến canh ba, đem lá bùa trước cái hình nhân mà đốt, rồi cầm cờ phất ba cái, liền đánh chuông lên. Nếu có học trò hải triều đến đó, phải ra phép lực mà bắt nó đưa đến hầm hãm tiên. Rồi quay qua phía đông, đứng dưới cờ Hạnh Quỳnh chờ cho người giặc tới trận, nghe sấm nổ thì phất cờ lên. Đồng Phương Sóc lãnh mạng ra đi. Nam Cực lại thỉnh tay Phương Sóc trấn giữ cửa nam, cũng làm như một cách với Đông Phương Sóc. Bắt người giặc đưa tới hầm hãm tiên, rồi đứng dưới cờ phía nam. Rồi lại sai Vương Thuyền giữ cửa tây, còn Vương Ngao giữ cửa phía bắc, cũng làm như cách Đông Phương Sóc, không được trái lệnh. Các tiên đều đi trấn giữ. Nói về Nam Cực, sai bốn vị tiền bốn cửa xong rồi, bèn sai Văn Sư Tiên giữ phía đông bắc, Liên Huê Tiên giữ phía đông nam, Liệp Mi Tiên giữ phía tây nam, Hạo Phát Tiên giữ phía tây bắc, còn Mao Toại Bạch Viên thì vào giữa trận giữ phướng tụ tiên. Hãy gặp người giặc nào rớt xuống hầm, rồi quơ phất cây phướng, đừng cho chạy thoát. Còn Lục Mi Tiên nào biến hóa bay lên thì lấy bủ bối và đánh xuống. Trường Mi Tiên giữ khổn tiên thằng, dẫu có tiên cũng không ra khỏi được. Vinh Cầu Tiên thì giữ trấn tiên phù, nếu có tiên rớt xuống hầm thì lấy bùa ấy đốt lên. Đại Đầu Tiên giữ cây trụ tiên kiến, đừng cho các tiên lên khỏi hầm. Và sai Giáng Long Phục Hổ hiệp với Tôn Tẩn mà đánh hải triều, cho thua chẳng cho thắng, dẫn người vào trong trận đặng dễ làm công việc. Còn Đường Tiếu, Đổng Phúc hai vị tiên trưởng thì theo ta đến trận. Và sai người lấy ít chục cây cải vàng, mỗi một thước bề dài thì tra hai cái đẩy. Giây phút quan quân đem tới, Nam Cực lấy ngón tay phía tả vẽ bùa, phun ba bốn nước, dạy Tôn Tẩn mời vợ chồng Nam Phụng Vương lên điện. Nam Cực mới nói, vợ chồng ngươi dẫn nhân mã mai phục ngoài cửa phía đông, phía nam đem 500 đoạn vải, cột lên trên 500 con ngựa, lựa 500 người cao lớn, cho cởi ngựa ấy mặc đồ sắc xanh sắc đỏ. Hãy nghe tiếng chuông cửa phía đông đánh lên, thì có tướng giặc phá thành, người phải dẫn 1.000 nhân mã xông ra ngăn đánh, còn 500 binh tướng kia chẳng cho loạn động. Chừng nghe giữa trời sấm nổ, thì sai 500 binh mã ấy đến phá Dinh Tần. Tuy không bắt được Thủy Hoàng, xong cũng dọa cho nó hồn bay mất vía. Vợ chồng lãnh mạng ra đi, Nam Cực lại sai Viên Can dẫn 1.500 binh, lãnh 500 ở đoạn vải, quân đều mặc đồ trắng, cũng làm như Nam Phụng Vương. Đọc Cô Giao thì qua cửa thiếp phía bắc, quân mặc đồ đen cũng làm y như vậy. Nam Cực sai khiến xong rồi, Tôn Tẩn mới nói: Hải Chiêu là người đạo đức rộng cao, phép lực màu diệu, còn mắt thấy được ngàn dặm, tai nghe được tám phương. Người ta thấy bày trận thì lẽ nào lại nhảy vô để cho mắt lưới, chi bằng thỉnh Thiên Lung, Địa Á, Mông Dầu ba vị thánh ấy làm cho Hải Triều mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, tự nhiên sẽ lâm vào trong trận. Nam Cực nói: Quảng Văn Tử thấy biết chẳng sai. Tôn Tẩn vội vàng niệm chú câu thần, thỉnh Thiên Lung, Địa Á, Mông Đầu, che khuất tụ tiên, làm cho Hải Triều tiếng chuông chẳng nghe, cây cờ nhìn chẳng thấy.